Thanh Phượng xin chào các bạn thính giả của podcast Thầm Thì. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta có thể vận nhỏ volume một chút để những điều chúng ta nói với nhau sẽ nhẹ nhàng, khẽ khàng như một lời thì thầm bên tai. Trong một cái không gian cởi mở cũng như là hết sức là tin tưởng như thế này thì Thanh Phượng rất là mong các quý vị thính giả có thể gọi điện đến chương trình kết nối với chúng tôi để chúng ta có thể gỡ rối cho nhau những cái mối rối trong lòng về câu chuyện chăn gối, tình dục vợ chồng. Phương thức kết nối thì quý vị có thể gọi điện đến số hotline là 084-666-0123 hoặc là email của chương trình đó là podcast@vnexpress.net hoặc các bạn cũng có thể inbox cho chúng tôi trên trang fanpage là podcast Thầm Thì. Những cái thông tin của các bạn thì sẽ luôn được giữ kín cũng như là tôn trọng những cái bí mật đời tư, cho nên các bạn đừng ngần ngại nhé, hãy kết nối với chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình thôi nào. Và ngày hôm nay thì Thầm Thì rất là vui khi được đón chào vị chuyên gia của chương trình, đó là anh Đinh Đoàn ạ.
Vâng, xin chào Thanh Phượng, xin chào tất cả các bạn đang nghe chương trình này. Thế và hôm nay thì cũng vui được tham gia với chương trình, đến đây vào cái phòng này để được nghe những lời giới thiệu, những lời chào ban đầu nó rất là thì thầm, rất là thủ thỉ.
Dạ.
Hy vọng rằng cả một cái chương trình nó cứ thì thầm thế này.
Vâng. Chúng ta sẽ rót mật vào tai các thính giả. Và anh Đinh Đoàn thân mến, được biết là anh vốn rất là nổi tiếng với cái sự dí dỏm của mình. Và trong cái không gian này cũng rất là mong cái sự dí dỏm hài hước đó cũng sẽ giúp các thính giả của chúng mình là sẽ cởi mở hơn, đúng không anh? Coi cái chuyện thầm kín nó cũng như là bao nhiêu chuyện khác trong đời sống của chúng ta thôi, cũng rất cần được chia sẻ. Và khi nó gặp một chút rắc rối gì đó thì chúng ta cũng rất cần mở lòng với nhau, phải không anh?
Cuộc sống của chúng ta, cái điều quan trọng nhất là khó khăn nào thì cũng có thể khắc phục được nếu như chúng ta nói ra, nếu như chúng ta tìm đúng người để mà có thể hỗ trợ. Và hôm nay thì cái lời thì thầm thì tôi tin rằng là tôi với bạn Thanh Phượng này sẽ chia sẻ được với các bạn rất là nhiều. Chỉ cần các bạn nhấc điện thoại lên, gọi đến với chúng tôi.
Và các bạn thân mến, chúng ta sẽ vào ngay chủ đề ngày hôm nay với một cái tình huống mà Thanh Phượng cũng đã từng gặp. Anh nam giới thì thường hỏi với nhau là ông thì được bao nhiêu? Thì đối diện trả lời rằng là tôi được 15 phút, kể cả thời gian chép đề. Chép đề là gì đấy anh? Một tiếng lóng của các anh nam giới chăng anh?
Thật ra thì người ta gọi là một cuộc yêu nhau đi, hay là một vụ yêu đi, hay là một trận yêu. Gọi thế nào cũng được, thì nó bắt đầu từ khởi đầu cho đến kết thúc. Bắt đầu từ việc người này đánh tín hiệu cho người kia, là ví dụ như người chồng gãi gãi lưng người vợ xong kéo tay về phía mình, phát tín hiệu là chúng mình yêu nhau đi. Thế là bắt đầu đã từ đấy rồi. Và kết thúc bằng việc là cả đôi bên buông nhau ra và đều thở phào nhẹ nhõm xong chìm vào giấc ngủ. Nó được chia là 4 công đoạn lại. Công đoạn đầu tiên ta gọi là khúc dạo đầu, gọi là chép đề đấy ạ. Vì có đôi khi đề nó rất là dài. Thế thì tùy ở lứa tuổi, tùy từng mỗi cặp mà có cái đoạn đề ngắn hay đề dài. Với những người đã sống với nhau tương đối lâu, đôi vợ chồng đã ở với nhau 5-7 năm rồi, cái xúc cảm nó cũng đã yếu dần đi, thì khúc dạo đầu lại càng phải kéo dài ra. Để gì ạ? Để chờ đợi, ta gọi là gọi hứng về đấy ạ. Cảm hứng nó còn đang thang ở đâu đó nó chưa về. Chứ còn với các bạn thanh niên mà tôi nghĩ rằng 19-20 đi chơi với người yêu mà cầm tay thôi là đã thấy đã là dạo đầu rồi, đúng không? Tuy nhiên cái dạo đầu này thì phụ thuộc vào hai đối tác mà, cho nên cũng không có nghĩa nào là anh nào kéo dài là anh ấy tốt đâu. Vâng. Nếu như đối tác của mình là một người phụ nữ, người bạn gái rất là hào hứng, rất là sẵn sàng, mà mình lại cứ câu giờ, mình lại cứ ngồi đấy mình lần mần quá lâu, thì đôi lúc có những trường hợp các bạn gái nói là thôi làm gì thì làm đi, dạo lâu quá, đúng không ạ? Thế thì ở đây là rất cần một sự tinh ý và sự nhạy cảm.
Dạ.
Bởi vì khi còn mới, còn chưa thật sự quen, người phụ nữ rất mong là người đàn ông tự nhận ra. Chứ nếu phải nói là thôi thôi anh ơi, làm đi, thì nghe nó
nó hẫng quá nhỉ, anh nhỉ, đúng không?
Nghe nó hơi trắng trợn trở thấy.
Dạ, vâng. Qua đây mới thấy rằng là màn dạo đầu nghe tưởng nó là phụ, nhưng Thanh Phượng nghĩ rằng nó là chính lắm đấy ạ. Vì nó sẽ là cái khơi nguồn, nó sẽ là tín hiệu cho một cuộc yêu. Liệu cuộc yêu này nó sẽ viên mãn hay không, nó sẽ nồng cháy hay không, là bắt đầu từ những cái thao tác đầu tiên đó.
Tôi cũng phải nói luôn là mục đích của cái dạo đầu ấy là để chuẩn bị tinh thần, là bước vào cuộc. Ngày xưa đi học cái bộ môn nhảy hô cát ấy, thì chúng ta phải chạy lấy đà, ta nhún sâu, ta bật một cái. Cái bật ấy chỉ trong diễn ra trong 10 giây, Nhưng mà cái chạy lấy đà thì trong mấy phút. Cho nên là cái dạo đầu này nó mới để người ta ấn tượng lâu này. Tôi cũng chia sẻ thêm cái nhấn nhá, cái từ từ, cái khơi gợi ấy, nó làm cho người ta gọi là mình cứ tưởng tượng mình ăn cái món gì đó, nhai kỹ, nhai chậm rồi mới thưởng thức cái mùi vị. Chứ nếu mà tất cả bò máy xay sinh tố xong rồi trộn lẫn xong rồi húp một phát thì tôi nghĩ rằng là hỏi là có ngon không? Ô không biết, nuốt rồi.
Câu chuyện của anh thật là hình ảnh để cho thính giả của chúng ta thật là dễ hình dung. Thực ra cái màn dạo đầu ấy, theo Thanh Phượng nghĩ rằng là nó còn thể hiện cái sự trân trọng của người đàn ông. Thì người phụ nữ nếu như được lân la, được chạm nhẹ, sau đó tiến dần thì sẽ cảm thấy, ồ, hình như anh ấy trân trọng cơ thể của mình.
Phụ nữ coi cái tình hay cái cuộc yêu ấy, nó là bằng chứng thể hiện tình yêu. Còn đàn ông thì mục đích là giải tỏa khát vọng. Và hai người thì đúng là nó có khác nhau khi mà chúng ta cùng bước vào một căn phòng. Đầu tiên ông này sẽ hình dung ra là, ôi căng thẳng quá, là khó chịu quá rồi. Muốn làm sao cho nó có cảm xúc, cảm hứng. Còn bên kia bắt đầu hình dung ra, ước gì anh ấy từ từ anh cởi cho mình cái áo nhỏ này. Xong rồi bàn tay anh đi du lịch. Cứ tưởng tượng trong đầu thôi đã thấy nó dễ chịu rồi. Thế nhưng mà không ngờ vào một cái thì anh ấy đấy, phẩm phẩm thì tự nhiên này. Thế nhưng con người chúng ta thì chúng ta nhớ rằng là cuộc tình nó không phải là bản năng, mà nó là văn hóa, nó là nghệ thuật. Chúng ta đã gọi là nghệ thuật phòng the cơ mà. Hay là nó là một môn khoa học, được gọi là khoa học tình dục. Và nó mang lại cái niềm vui, niềm khoái cảm cho chúng ta, có ý nghĩa rất là lớn trong cuộc đời. Đang đau đớn, đang giận hờn, đang bực tức, nhưng rồi nếu mà một đôi cuốn được vào với nhau, nó hóa giải được mọi những cái ấm ức ở trong người đi mà.
Dạ,
thế thì nó khác hẳn với cái bản năng mà tự nhiên có.
Như vậy là các anh nam giới nhớ nha, chúng ta khi bắt đầu vào một cuộc yêu thì chúng ta nhớ là phải có bước khởi động. Còn khởi động như thế nào và khởi động ra sao, mức độ ra sao thì những phút tiếp theo của chương trình chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với chuyên gia Đinh Đoàn. Thực tế chúng ta quan niệm như thế nào về màn dạo đầu và hiện nay đang có cái sự hiểu nhầm nào về màn dạo đầu? Chẳng hạn như có một chi tiết anh Đinh Đoàn vừa mới trao đổi Thanh Phượng rất là để ý, đấy là cái câu chuyện sẽ có những cặp đôi lại cảm thấy là không cần lắm cái màn dạo đầu, hoặc là chúng ta làm một cách qua loa, hoặc là làm một cách nó chưa thực sự là để tâm vào cái màn dạo đầu. Thậm chí nhá, Thanh Phượng thấy có những anh vào cái thì hụt luôn, cầy sới luôn. Thứ hai là cái thời gian của màn dạo đầu nhiều khi nó lại ít quá, nó chưa đủ thổi lửa thì các anh đã vào trận rồi. Cái thứ ba nữa là chuyện màn dạo đầu không phải chỉ dành cho nam giới đâu, mà chị em chúng mình cũng có phải tham gia vào cái cuộc yêu này chứ, vì chúng ta cũng là một phần, một nửa của cuộc yêu mà, thì chúng ta không thể nhường hết cái sân này cho các anh được.
Về mặt yếu tố sinh học ấy thì đàn ông có lợi thế hơn rất là nhiều. Đàn ông rất dễ hứng tình. Ai kể một câu chuyện gì đấy mà nó hơi có tư nhạy cảm thôi đã thấy có dấu hiệu rồi. Ngược lại thì trời cho phụ nữ một cái thứ, cái gì cũng thế, dai dẳng bền bỉ. Khúc dạo đầu thì cứ phải từ từ mới lên được, nhưng đã lên được rồi thì còn lâu mới xuống. Cũng chia sẻ một chút để đây là cái kiến thức về tình dục học hay là cơ thể học của hai người, để chúng ta hiểu là vì sao đàn ông lại phải cố gắng để làm gọi là kích thích cho phụ nữ, mà phụ nữ lại không làm cho đàn ông. Bởi vì đàn ông anh ta là người chủ động, trong lòng nó đã khớp khởi từ đấy, nghĩa là nó đã có những cái dạo dực từ đấy thì không cần bất cứ một ai kích nữa. Tuy nhiên cũng chỉ nhắc lại một chút, tuổi tác lớn lên, khi đàn ông độ 40 trở ra thì cái độ chai sạn nó cũng đã có rất nhiều rồi. Lúc ấy mới cần sự ra tay của phụ nữ.
Mềm mại.
Đúng rồi, đúng rồi.
Nhẹ nhàng của người phụ nữ đúng anh?
Đừng quên là đàn ông thì không phải là một cái lò than vĩnh cửu để lúc nào nó cũng cháy rừng rực. Rất cần người phụ nữ cho thêm củi vào.
Đó là những cái vấn đề mà một số cặp đôi đang gặp phải. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm giải pháp cho cặp đôi đi anh. Chẳng hạn như với cái câu hỏi là thời gian bao lâu trong một màn dạo đầu?
Người ta tính kết quả của màn dạo đầu không tính bằng thời gian. Mục đích của cuộc cái màn dạo đầu là nhằm để tạo điều kiện cơ hội để vào nhập cuộc vào cuộc yêu ấy nó thuận lợi. Thế thì các anh đàn ông ấy hãy nhớ rằng là một bữa ăn bao giờ ăn từ xa tới gần, ăn từ món nhẹ tới món nặng đúng không? Đầu tiên là ăn một bát súp nhỏ nhỏ này, rồi một chén ly rượu khai vị, sau đấy mới mang dần những cái món nặng nặng ra rồi đến lúc ăn món chốt. Thế thì cái khúc dạo đầu cũng thế, bắt đầu có thể bằng cái ôm ghì vào này hay là hôn này. Thế xong rồi cũng lần lần rồi có kích thích đến vùng nhạy cảm của phụ nữ. Phụ nữ thì khắp cơ thể chỗ nào cũng có thể gọi là vùng gợi cảm. Nếu như chúng ta biết kích thích, thế thì đấy, từ mặt, rồi mũi, rồi tay, rồi chân, rồi cổ, rồi vai, rồi gáy, rồi dần xuống đến dưới. Chứ đừng có vào cuộc một cái đã lao thẳng vào khu vực trung tâm. Bởi vì nó nhột lắm, nó nhạy cảm lắm. Mà rồi người ta bảo từ từ, cái anh này khiếp sợ thế. Đấy, bao giờ cũng thế mà. Cứ từ từ rồi thì sẽ khoe, nó sẽ nhừ. Và đừng quên là cái khúc dạo đầu này không phải là trò chơi để mà chúng ta ngâm nga. Hãy kiểm tra khi nào mà ở cái vùng kín của chị em phụ nữ nó đủ thấm ướt, mình phải sờ chứ, làm sao mắt thường mà thấy được. Mình sờ mình thấy đã ướt ướt rồi thì thôi, dừng lại đi, mình vào cuộc. Tránh trường hợp mình còn cứ bò ra mình làm cái đoạn kia là nó mất hứng. Cũng giống như người ta đói mà, ăn ngon nhất là lúc bắt đầu đói, chứ để nó quá cơn đói đi rồi mới ăn thì thực ra nó còn không muốn ăn nữa cơ. Người ta gọi là nó quá bữa. Nhưng mà phụ nữ thì đôi khi còn e ngại, không dám nói là thôi anh ơi, dừng cái phút này đi, vào việc chính đi. Cho nên là hay nằm im, không dám nói đang gì. Trong bụng thì nghĩ là cái ông này cũng mần lâu hết. Thế nhưng mà người kia thì nghĩ rằng là vợ đang nằm lim dim mà không nói gì, chắc là cũng đang thích đây. Thế là lại cứ cày sới quá kỹ, đến lúc chán cả đời. Thế cho nên lưu tâm là nhạy cảm một chút.
Cái sự đong đo đếm trong tình dục nó cũng không quá cứng nhắc phải không anh? Đó là về một thời gian này, về mặt hành vi của mà dạo đầu anh cũng nói qua một chút rồi, ví dụ như là vuốt ve cơ thể, miết mài rồi ôm hôn. Có một cái bí quyết nào của anh trong cái câu chuyện này, hành động nào, cái cách màn dạo đầu nào theo anh là nó có thể đúng và trúng và khơi được lửa không?
Thời gian đầu chung sống một đôi vợ chồng là đang giai đoạn gọi là khám phá cơ thể nhau. Mỗi cơ thể nó có một cái đáp ứng về kích thích rất là khác nhau. Có người phụ nữ thì trời ơi sẽ rùng rợn mình sung sướng khi chồng cắn vào dái tai mình này. Thế nhưng mà có một người khác thì có thể là khi chồng mà hôn ngón chân vợ thì thôi, nói thôi rồi. Ví dụ như thế, thế thì chúng ta sẽ phải là người khám phá. Và để mà khám phá được hết từng vùng như thế thì chúng ta cứ trải nghiệm thôi. Cổ vai gái rồi khắp nơi, rồi cắn ngón chân, cắn ngón tay, xoa nắn, rồi vân vê đầu nhũ hoa này, rồi kích thích chính vào vùng kín này, vân vân. Thế thì ở chỗ nào đó mà thấy nó có hiệu quả nhất thì sau này sẽ dừng. Và đấy gọi đấy là điểm huyệt. Khác với đàn ông, tôi nói thật chứ phụ nữ đừng có quá chú ý đến cổ với đầu ông ấy làm gì cả. Đàn ông tất cả tập trung vào trung khu, cứ đấy mà đánh thôi, cứ thế là xong việc. Chứ đừng có nghĩ chuyện gãi cái lưng với này, mân mê cái dái tai để nhiều khi khó chịu lắm. Phụ nữ thì cái cảm xúc nó lan tỏa, vùng biên nó rất là rộng. Muốn yêu một cái cây thì phải yêu cả một cánh rừng.
Phụ nữ vốn luôn phức tạp như vậy. Đúng phải không anh? Phức tạp kể cả trong chuyện yêu cũng rất là khác đàn ông. Và ở đây thì anh có một cái lời nhắn nào đó cho các cái cặp đôi, cái chủ đề ngày hôm nay về màn dạo đầu không anh?
Màn dạo đầu là thứ không thể thiếu được. Mà cái phần dạo đầu mới hay chứ. Thế thì đừng quên. Thế còn thì dài ngắn tùy hoàn cảnh. Một đôi vợ chồng càng xa nhau, đến lúc mà gặp lại, cái khát khao yêu của người ta nó rất lớn, thì đừng có quá dạo đầu quá lâu nhé. Bởi vì người ta đói lắm rồi. Bày ra ăn đi. Ông chồng mà công tác, ví dụ như là ở một nơi mà cứ thứ bảy chủ nhật được về với vợ ấy mà, nghĩa là cả hai bên cũng nhớ nhau lắm rồi, thì chúng ta có thể cắt ngắn cái diễn văn khai mạc đi, chúng ta vào việc chính. Thế thế còn thì tùy cuộc sống mà nó càng nhì nhằng, tuổi tác càng cao, ở với nhau càng lâu thì cảm xúc nó lại càng bớt. Những cái vụ trộm, những cái hẹn hò mãi mới được một bữa ấy, thì thường nó vào cuộc nhanh lắm. Sẵn ở trong lòng cái hào hứng rồi mà.
Có thể nói là cùng một cái bài học, nhưng mà để đưa vào cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh, tùy thuộc vào điều kiện, tùy thuộc vào tính chất của các cặp đôi để chúng ta có thể biến thiên cái câu chuyện màn dạo đầu của mình. Và ở đây thì Thanh Phượng thì cũng có một đôi lời gom lại trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Chúng ta đều hiểu rằng là màn dạo đầu thì giúp các cặp đôi tạo nên một cái sự tin cậy này, một sự gắn kết giữa hai người và đánh thức cảm xúc tình dục. Đặc biệt với người phụ nữ ngoài 30 tuổi ạ, màn dạo đầu thì cũng là một cái phương pháp giúp cái chuyện ấy trơn tru hơn và hoàn hảo hơn. Giống như câu chuyện anh Đinh Đoàn trong cuộc trò chuyện cũng có chia sẻ với chúng ta là cái sự ẩm ướt của người phụ nữ đó ạ. Và một cái điều nữa, đó là với nam giới thì tôi nghĩ rằng có một cái khía cạnh màn dạo đầu cũng thể hiện được bản lĩnh của người đàn ông trong chuyện chăn gối, và cũng là một cái bước chuẩn bị khi mà cậu nhỏ sẽ được thả lỏng này, và cũng có thể hạn chế được tình trạng xuất tinh sớm, rồi từ đó thì người đàn ông của chúng ta cũng sẽ hoàn hảo hơn để đưa người phụ nữ vào cuộc yêu của mình. Còn về phần thực hành thì anh Đinh Đoàn cũng có chia sẻ, Thanh Phượng chỉ chia sẻ thêm một tí xíu nữa thôi. Đó chính là chúng ta hãy tận dụng tối đa đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay của sự vuốt ve, đôi bàn tay của sự mải miết cơ thể. Một điều nữa, đó là cũng có thể xen vào cuộc tình của mình một đôi chút lời thì thầm, ngọt ngào chẳng hạn. Đó cũng là một sự kích thích, nụ hôn. Không hiểu sao Thanh Phượng vẫn luôn luôn đề cao nụ hôn trong tình dục. Hôn như thế nào, hôn đủ để đắm say, hôn đủ để gợi tình, hay là một lần tắm chung chẳng hạn, hãy đổi không gian của màn dạo đầu đi, cũng rất là thú vị. Cảm ơn anh Đinh Đoàn với những cái thông tin chia sẻ trong tập podcast Thầm Thì ngày hôm nay ạ.
Em xin nói một câu nữa cho nó đầy đặn với cái món này. Ban nãy Thanh Phượng có chia sẻ rằng là cái điểm vào đó, bên cạnh cái bàn tay đi du lịch khắp nơi thì có những lời thì thầm mật ngọt. Lời thì đúng nhưng mà không phải lúc nào cũng thì thầm mật ngọt. Bởi vì có những người có một cái thú vui hay có một cái thói quen là nói những từ rất là nhạy cảm liên quan đến cái yêu đương ấy. Gọi thẳng tên của cái thằng nhỏ của chồng mình là thế này, hãy gọi thẳng cái việc kia là trần tục ấy. Ôi xong thì nó đã, người ta nói như thế.
Trời ơi, anh Đinh Đoàn đã gợi ý cho Thanh Phượng một cái ý rất là hay cho cái tập sắp tới đây của chương trình. Đó là lời yêu trong tình dục. Tôi nghĩ sẽ là một cái chủ đề mà hẹn gặp lại các quý vị thính giả vào trong những số tiếp theo của podcast Thầm Thì. Thôi chúng ta vẫn phải tạm biệt nhau anh Đoàn nhỉ.
Rồi, rất là tiếc thời gian trôi rất là nhanh. Mà tôi thì có cái thú vui lớn nhất là thích nghe cái câu chuyện của mọi người.
Vậy thì quý vị cũng đừng ngần ngại mà hãy kết nối với chúng tôi đến số hotline là 08 466 60 123, hoặc là quý vị cũng có thể gửi thư đến hòm thư điện tử podcast@vnexpress.net hoặc là trang fanpage podcast Thầm Thì. Tất cả những cái chia sẻ, những cái tâm sự của các bạn thì cũng sẽ được chuyên gia chương trình gỡ rối, rồi là cũng giúp các bạn giải tỏa được phần nào. Và các bạn cũng đừng quên những điều mà chúng ta đã giúp nhau ngày hôm nay nhé. Đừng vội vã lâm trận, đừng cứ chỉ chăm chăm, nhồi nhồi, nhét nhét hay là hì hục cày sới, mà chúng ta hãy bắt đầu cuộc yêu bằng những âu yếm, ve vuốt, và cuộc yêu của chúng ta sẽ đến với những sự thăng hoa bất ngờ. Các bạn cứ thử xem ạ. Xin chào tạm biệt.